Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Theo thống kê của các công ty lữ hành, ngay trong ngày mùng 1 Tết đã có hàng ngàn du khách xuất hành đến các điểm đến trong và ngoài nước.
Dồi dào rau xanh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
New Zealand có thủ tướng mới.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thống kê của các công ty lữ hành, ngay trong ngày mùng 1 Tết đã có hàng ngàn du khách xuất hành đến các điểm đến trong và ngoài nước. Sáng nay 22 tháng 1, mùng 1 Tết Quý Mão, công ty du lịch Viettravel đã tổ chức lễ xuất hành đầu năm cho khoảng 1.500 khách đi du xuân tại trụ sở chính và các chi nhánh trên toàn quốc. Còn công ty dịch vụ lữ hành Saigon Tourist ghi nhận số khách đi tour Tết Quý Mão 2023 lên đến 21.000 lượt với hơn 800 đoàn, khởi hành liên tục từ 23 tháng Chạp đến ngày 9 Tết tại hệ thống chi nhánh trên toàn quốc. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Saigon Tourist sẽ đón 6 đoàn khách đa quốc tịch sông đất Việt Nam trong những ngày đầu năm theo các tour đường sông, tour Tây, ăn Tết ta.
12 giờ trưa nay 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết Quý Mão, tại cảng Tiên Sa, công ty cổ phần cảng Đà Nẵng đã đón chuyến tàu container của đại lý GLS quốc tịch Việt Nam vào làm hàng. Đây là chuyến tàu đầu tiên của năm Quý Mão 2023. Năm mới, cảng Đà Nẵng phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng ít nhất 2% so với năm 2022, doanh thu và lợi nhuận tăng ít nhất từ 4 đến 6% so với năm 2022. 100% đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế chính trị được giao.
Theo Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù chịu ảnh hưởng bất thường của thời tiết như nắng nóng, mưa lớn đầu vụ, tuy nhiên diện tích gieo trồng cây vụ đông của cả nước vẫn đạt hơn 380.000 ha, trong đó diện tích gieo khoảng 200.000 ha, vượt gần 6.000 ha so với kế hoạch và đủ đáp ứng nhu cầu của người dân trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Đến nay, các địa phương miền Bắc đang tập trung sản xuất các loại rau ưa lạnh như rau cải, bắp cải, xà lách, su hào, súp lơ và cà rốt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, trong dịp Tết, nhu cầu xuất khẩu cũng như tiêu thụ rau xanh của nước, cũng như tiêu thụ rau xanh trong nước sẽ tăng từ 10% đến 15% so với thời điểm bình thường. Vì vậy, lưu ý điều chỉnh về mặt thời vụ, cơ cấu giống cho phù hợp.
Trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 75 xe ô tô, hơn 1.000 xe mô tô, 12 phương tiện khác, tước 405 giấy phép lái xe các loại. Hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát Giao thông tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, phát hiện 99 trường hợp. Lực lượng chức năng đã gửi thông báo vi phạm đối với các trường hợp vi phạm này. Về tai nạn giao thông, trên toàn quốc xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 16 người.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Thủ tướng Olaf Scholz cho biết chuyến công du Pháp ngày 22 tháng 1 nhân kỷ niệm 60 năm hai nước ký hiệp ước hợp tác thời hậu chiến. Theo kế hoạch, Thủ tướng Scholz sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron trong buổi sáng tại Đại học Sorbonne trước khi nội các hai nước có cuộc họp chung vào 13h30 phút theo giờ địa phương, tức 19h30 phút theo giờ Việt Nam. Các vấn đề hàng đầu sẽ được hai nhà lãnh đạo thảo luận, bao gồm cuộc xung đột tại Ukraine, vấn đề khí hậu và năng lượng, cũng như năng lực cạnh tranh của châu Âu trước các biện pháp trợ giá của Mỹ.
Theo hãng tin ABC News, trong cuộc bỏ phiếu kín đầy cảm xúc ở Wellington, các nghị sĩ của công đảng đã tán thành ông Hipkins trở thành thủ tướng tiếp theo của đất nước và thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã trao quyền lãnh đạo đảng lao động cho ông Chris Hipkins. Dự kiến ông Hipkins sẽ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng New Zealand vào ngày 25 tháng 1 tới. Ông Hipkins, 44 tuổi, là Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand, được nhiều người biết đến trong tuyến đầu đối phó với đại dịch COVID-19 ở nước này. Đặc biệt theo ABC News, ông Hipkins và bà Ardern là hai người bạn lâu năm và là đồng minh chính trị.
Liên minh châu Âu EU ngày 21 tháng 1 đã lên án tình trạng bạo lực lan rộng ở Peru và việc cảnh sát sử dụng vũ lực thái quá, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách nhanh chóng tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở nước này. Tình trạng bất ổn kể từ khi Tổng thống Pedro Castillo bị lật đổ vào đầu tháng 12 năm ngoái đã khiến 45 người thiệt mạng và chính phủ nước này phải áp đặt tình trạng khẩn cấp tại khu vực xảy ra bạo lực. Chia sẻ quan điểm về tình trạng này, Liên minh châu Âu EU cho rằng các cuộc biểu tình xã hội ôn hòa tôn trọng luật pháp là hợp pháp trong một xã hội dân chủ và một lần nữa lên án các hành vi bạo lực lan rộng cũng như việc lực lượng an ninh sử dụng vũ lực một cách thái quá.
Các phi hành gia trên trạm không gian Thần Châu 15 của Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán từ trạm vũ trụ Thiên Cung. Trong thời gian 6 tháng ở trên quỹ đạo, phi hành đoàn Thần Châu 15 sẽ thực hiện hơn 40 thí nghiệm và thử nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học vũ trụ. Các phi hành gia Phí Tuấn Long, Đặng Thanh Minh và Trương Lục trong đồng phục xanh cầm trên tay những trang thư pháp tự viết những lời chúc mừng năm mới may mắn. Phi hành gia Trương Lục cho biết Tết trên vũ trụ cũng vẫn giống Tết ở nhà khi họ có quần áo mới và món ăn truyền thống được gửi lời chúc tới mọi người. Trạm Thiên Cung nằm ở độ cao 400 km bên trên trái đất, được trang trí với những dòng câu đối và duy băng đỏ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong tâm thức người Việt từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng.
Ngoài tục lệ cúng gia tiên, người dân thường tìm về các đền chùa để cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Sau đây là ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm nào, ông Nguyễn Văn Hớn, ngụ tại quận Bình Thạnh, cũng dắt cháu ngoại đến thắp nhang tại lăng tả quân Lê Văn Duyệt vào sáng mùng 1 Tết. Qua đó, thể hiện tấm lòng tôn kính đối với người đã có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, phát triển vùng đất Nam Bộ. Có lẽ cũng vì thế mà lăng tả quân Lê Văn Duyệt luôn là điểm đến đầu tiên trong năm mới của nhiều gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hớn chia sẻ.
Năm nào tôi cũng ra đây trước cũng lại ông. Sau nữa thì cũng mua ít chim để phóng sinh cho nó bao người sưng.
Đi lễ chùa đầu năm không chỉ là để ước nguyện, mà đó còn là thời gian để con người tìm về với chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Về nơi cửa Phật, hòa vào dòng người đi lễ đầu năm giữa không gian thanh tịnh, bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự giao hòa của đất trời khi vào xuân, sự thành tâm trong lòng mỗi người. Ông Nguyễn Thế Định, trưởng ban quản lý đền thờ Đức Thánh Trần, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Là người dân thành phố, bát tánh thập phương đến đền ấy thì chấp hành rất nghiêm các quy định về tín ngưỡng. Nhang nến chỉ có dân ở bên ngoài thôi, không có dân ở bên trong. Và an ninh trật tự thì rất là đảm bảo, khí thế của người dân thì rất là vui.
Đối với nhiều người, đi lễ đầu năm còn là dịp thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh chốn linh thiêng trong tiết xuân và hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc. Một số chùa ở thành phố Hồ Chí Minh đã thiết kế nhiều không gian văn hóa Tết xưa để phục vụ người dân thành phố trong dịp đầu năm mới. Chị Huỳnh Kim Ngọc, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Mỗi năm thì chùa Minh Đạo có một cái không gian chụp hình khác nhau, không gian trang trí nó khác nhau. Mỗi năm đều có một cái ý nghĩa khác nhau. Em thích cái không gian trang trí của chùa Minh Đạo, hầu như năm nào em cũng đi vô chùa Minh Đạo.
Lễ chùa đầu năm đã tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt. Từ đó thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, no đủ, vừa vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.